Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, mùng 10 tháng 6, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Dư âm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Cộng hòa Croat. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại lòng tin tưởng nơi lời cầu nguyện cùng Thiên Chúa của các tín hữu Kitô Hoa Kỳ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về giáo hội gồm những người được tuyển chọn, được kêu gọi và là những người khẩn cầu danh Thánh Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tái kêu gọi các chính phủ tôn trọng môi sinh và khai thác các năng lượng sạch để bảo tồn thiên nhiên. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 9 tháng 6 dành cho các đại sứ của 6 nước cạnh tòa thánh là Moldavia, Guinea Equatorial, Belize, Sri Lanka, Ghana và New Zealand đến trình quốc thư. Trong diễn văn chung chào mừng các vị tân đại sứ, Đức Thánh Cha nhắc đến nhiều thảm trạng liên hệ đến thiên nhiên, kỹ thuật và các dân tộc trong 6 tháng đầu năm nay và kêu gọi suy tư về tầm mức rộng lớn của các tai ương ấy. Ngài nói, hoàn toàn chấp nhận một lối sống tôn trọng môi sinh và hỗ trợ việc nghiên cứu, khai thác các năng lượng sạch, bảo tồn gia sản của các công trình sáng tạo và không gây nguy hiểm cho con người. Những điều ấy phải là những ưu tiên về chính trị và kinh tế. Trong chiều hướng đó, Đức Thánh Cha kêu gọi dược lại hoàn toàn đường lối tiếp cận của chúng ta đối với thiên nhiên. Thiên nhiên không phải chỉ là một không gian có thể khai thác hoặc đùa giỡn. Nó chính là nơi sinh ra của con người, có thể nói là nhà của con người, là điều thiết yếu đối với chúng ta. Sự thay đổi não trạng trong lĩnh vực này, kể cả những bó buộc mà nó kéo theo, phải giúp mau lẹ đi tới một nghệ thuật sống cùng nhau, tôn trọng giao ước giữa con người và thiên nhiên. Nếu không, gia đình nhân loại có nguy cơ biến mất. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, tất cả các nhà cầm quyền phải dấn thân bảo vệ thiên nhiên và giúp thiên nhiên chu toàn sứ mệnh thiết yếu cho sự sống còn của nhân loại. Tôi thấy Liên Hiệp Quốc là một khuôn khổ tự nhiên để suy tư như thế. Suy tư này không thể bị lu mờ vì những lợi lộc chính trị kinh tế và sự mù quáng phe phái. Trái lại, cần dành ưu tiên cho tình liên đới hơn là tư lợi.
Ngoài diễn văn chung trên đây, Đức Thánh Cha còn trao cho mỗi vị đại sứ một diễn văn riêng liên quan tới tình hình của quốc gia liên hệ. Dư luận đặc biệt chú ý đến ông Hussam Edin A'ala, 45 tuổi, tông đại sứ Syri cạnh tòa thánh và cũng là đại sứ của nước này tại Tây Ban Nha. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến những biến cố gần đây tại một số quốc gia quanh Địa Trung Hải, trong đó có Syri. Những biến cố đó biểu lộ ước muốn một tương lai tốt đẹp hơn trong các lĩnh vực kinh tế, công bằng, tự do và sự tham gia vào đời sống công cộng. Các biến cố đó cũng chứng tỏ cần cấp thiết có những cải tổ thực sự trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, điều rất đáng mong ước là những diễn biến đó không được thực hiện trong sự bất bao dung, kỳ thị hoặc xung đột, và càng không phải bằng bạo lực, nhưng trong sự tôn trọng tuyệt đối đối với sự thật, sự sống chung, các quyền hợp pháp của cá nhân và tập thể, và tôn trọng sự hòa giải. Các nguyên tắc đó phải hướng dẫn chính quyền để ý đến những khát vọng của xã hội dân sự cũng như các thẩm quyền quốc tế. Đức Thánh Cha cũng cầu mong có giải pháp hòa bình cho vùng Trung Đông và còn tìm được một giải pháp toàn bộ. Ngài nói, giải pháp này không được làm thương tổn quyền lợi của một phía nào liên hệ và phải là kết quả của một sự thỏa thuận chứ không phải do những chọn lựa đơn phương áp đặt bằng võ lực. Võ lực không giải quyết gì cả, và cả những giải pháp đơn phương hoặc bán phần cũng không đủ. ý thức về những đau khổ của tất cả các dân chúng cần phải tiến hành với phương pháp toàn bộ, không loại trừ ai trong việc tìm kiếm một giải pháp thương thuyết và để ý đến những khát vọng và quyền lợi hợp pháp của các dân tộc liên hệ.
Roma, nhà thờ chính tòa Thánh Patrick của Công giáo tại thành phố Maiduguri ở miền Bắc Nigeria, đã bị hư hại vì bom hôm 7 tháng 6 vừa qua. Các cửa sổ và cửa ra vào bị phá hủy và cả nhà thờ cũng bị rúng động vì vụ nổ. Maiduguri là thủ phủ bang Borno, nơi có đa số dân là người Hồi giáo. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết, chính quyền địa phương tin rằng vụ phá hoại này là hành động của những người Hồi giáo cực đoan. Ngoài vụ đặt bom tại trước nhà thờ, còn có một số vụ tấn công khác ở miền Bắc Nigeria do nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram chủ mưu, làm cho 11 người chết và hai trạm cảnh sát bị tấn kích. Đức cha Doem, giám mục sở tại, nói với hãng tin Fides rằng tình hình tại Maiduguri rất căng thẳng. Một thánh đường công giáo và một trường học khác cũng bị đặt bom, làm hư hại hai tuần lễ trước đó. Miền Bắc Nigeria thường là nơi diễn ra các vụ bạo động giữa người Hồi giáo và Kitô hữu trong những năm gần đây. Theo các giám mục Nigeria, các vụ xung đột này vì những lý do kinh tế và xã hội hơn là vì lý do tôn giáo.
Munich, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ tài trợ việc ấn hành sách giáo lý giới trẻ, gọi tắt là UCAT. 700.000 cuốn sách giáo lý này được ấn hành và phân phối miễn phí cho các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 23 sẽ tiến hành tại Madrid, Tây Ban Nha vào trung tuần tháng 8 năm nay. Hôm 7 tháng 6 vừa qua, phát ngôn viên tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết cơ quan bác ái này đài thọ 90% phí tổn in ấn số sách giáo lý nói trên. Sách dày 300 trang chứa đựng nòng cốt đạo lý công giáo và sẽ được trao cho các tham dự viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ như món quà của Đức Thánh Cha. Sách được ấn hành bằng 6 thứ tiếng Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Ba Lan. Giám đốc điều hành tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ ở Đức cho biết, cơ quan này rất vui lòng tài trợ việc in ấn sách giáo lý theo mong ước của Đức Thánh Cha. Vị sáng lập của tổ chức này là cha Werenfried van Straten đã từng nhấn mạnh rằng, ước muốn của Đức Thánh Cha được tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ coi là một mệnh lệnh.
Vatican, thứ Bảy ngày mai 11 tháng 6, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ gặp gỡ 1.500 người du mục. Theo cha Gabriel Lepentogio, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Phục vụ Di Dân và Người Lưu Động, thì biến cố này là một giai đoạn lịch sử trong mối quan tâm của Tòa Thánh dành cho những người thiểu số này. Thật vậy, Đức Thánh Cha đương kim là vị giáo hoàng đầu tiên chính thức mời số người du mục đông đảo như vậy đến Vatican. Mối quan tâm của Tòa Thánh đối với sắc dân này không ngừng gia tăng. Trong quá khứ, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã gặp các cộng đoàn du mục tại thành phố Pomezia, cách Roma 20 cây số về hướng nam. Còn Đức Gioan Phaolô II đã viếng thăm các trại của người du mục ở Roma và thỉnh thoảng vẫn có những nhóm du mục đến dự các buổi tiếp kiến chung và được ngài chào thăm. Cha Bentogio nhấn mạnh rằng, cuộc gặp gỡ ngày mai của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với hàng ngàn người du mục chủ yếu có tính chất mục vụ, đáp ứng ước muốn của Đức Thánh Cha trực tiếp gặp gỡ họ. Tại Milano, đảng chiếm đa số vừa thất cử đã tố cáo tân thị trưởng tại đây, ông Giuliano Pisapia, là muốn tạo điều kiện cho dân du mục gia tăng sự hiện diện tại vùng này. Trong số 1.500 người du mục được Đức Thánh Cha tiếp kiến vào ngày mai, 2/3 đến từ Italia, nhất là vùng Abruzzo.
Madrid, Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid không gây tốn phí cho người dân Tây Ban Nha. Trên đây là lời tuyên bố hôm 7 tháng 6 vừa qua của ông Fernando Jiménez Barrio Canal, giám đốc tài chánh của Ngày Quốc tế Giới Trẻ, tiến hành tại thủ đô Tây Ban Nha từ ngày 16 đến 21 tháng 8 năm nay. Ông cho biết biến cố này sẽ thu hút hơn 1 triệu du khách và mang lại hơn 100 triệu euro cho nền kinh tế Tây Ban Nha. Chính phủ nước này gọi đây là một biến cố công cộng đặc biệt. Sự kiện chính phủ giảm 16 triệu euro tiền thuế cho những người bảo trợ Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ được bù đắp lại với 22 triệu rưỡi euro do các du khách mang lại cho ngành quan thuế của Tây Ban Nha.
Saint Petersburg, Hai anh em sinh đôi cùng là tu sĩ dòng Francisco ở Mỹ đã qua đời cùng ngày mùng 1 tháng 6 vừa qua, hưởng thọ 92 tuổi. Đó là thầy Julian và Adrian Riester. Hai anh em sinh cách nhau vài phút trong ngày 27 tháng 3 năm 1919 tại thành phố Buffalo, bang New York, và là tu sĩ dòng Francisco trong 65 năm trời. Từ 3 năm nay, hai thầy về hưu tại tu viện của dòng tại thành phố San Petersburg ở bang Florida. Cả hai bị đau tim và được đưa vào nhà thương vài ngày trước khi qua đời. Thánh lễ an táng được cử hành hôm 6 tháng 6 vừa qua tại nhà thờ Đức Mẹ Ân Phúc ở thành phố San Petersburg. Tuy chỉ có 50 người tham dự thánh lễ, nhưng tin này đã lan rộng khắp thế giới. Cha Dominic Monti, đại diện bề trên của tỉnh dòng Francisco thánh danh, bao gồm 12 bang ở miền Đông Hoa Kỳ, ngạc nhiên vì báo chí loan tải rất nhiều về cái chết cùng ngày của hai thầy Julian và Adrian Riester. Cha tìm trên mạng và thấy có hơn 375 tin nói về vụ này. Cha cho biết, trong 65 năm tu trì, hai tu sĩ anh em hầu như luôn được ở gần nhau, ngoại trừ 5 năm đầu tiên, từ năm 1946 đến năm 1951, hai thầy được bổ nhiệm vào hai nhiệm sở khác nhau.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết tựa đề Dư âm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Cộng hòa Croat.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi phát hôm qua mùng 9 tháng 6, chúng tôi đã tường thuật hầu quý vị buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha, qua đó Ngài kể lại với các tín hữu hành hương những nét chính và cảm tưởng của Ngài về chuyến thăm mục vụ Ngài đã thực hiện vào cuối tuần qua tại Cộng hòa Croat. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số dư âm khác của chuyến viếng thăm này. Hôm thứ Hai mùng 6 tháng 6, Đức Hồng Y Josip Bozanic và bà Thủ tướng Jadranka Kosor đã gặp nhau tại Tòa giám mục Zagreb, ngay hôm sau cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Thủ tướng và Đức Hồng Y đã trao đổi về cuộc viếng thăm này và đồng ý rằng cuộc viếng thăm đã mang lại nhiều niềm vui, hy vọng và tin tưởng cho quốc dân Croat. Điều này người ta thấy rõ trong cuộc gặp gỡ của 50.000 bạn trẻ với Đức Thánh Cha chiều tối thứ Bảy mùng 4 tháng 6. Hai vị cùng xác nhận cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là một biến cố lịch sử có tầm quan trọng rất lớn, nhằm củng cố tình hiệp nhất trong gia đình, xã hội và quốc gia. Đây cũng là một biến cố đặc biệt quan trọng đối với Croat trên con đường trở nên thành viên trọn vẹn của Liên hiệp Âu Châu. Đức Hồng Y Bozanic đã cảm ơn Thủ tướng về sự cộng tác rất tốt đẹp giữa chính phủ và giáo hội trước và trong cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Hai vị cũng nói về sự đóng góp quảng đại của nhiều người thiện nguyện và Ngài không quên cảm ơn các cơ quan truyền thông. Đức Hồng Y Bozanic nhận xét rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha thực là một biến cố rất lớn đối với giáo hội và quốc dân Croat. Tôi cảm thấy như Đức Giáo Hoàng đi qua các thành phố trong thành của chúng ta. Điều tôi cảm thấy bây giờ là tâm tình biết ơn, đầy những ấn tượng tích cực. Đức Giáo Hoàng đã mang lại mặt trời và ánh sáng.
Về phần cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cũng là tổng giám đốc Đài Vatican, đã tháp tùng Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm tại Croat. Cha cũng gợi lại những cảm tưởng và nhận xét như sau.
Viaggio riuscito pienamente, anche al di là delle aspettative che potevano avere i vescovi croati. C'è stata una risposta molto grande, molto cordiale, e io direi che nell'atmosfera si sentiva che era un'accoglienza non solo da parte, diciamo così, della Chiesa più impegnata, dei fedeli veramente convinti, ma anche dal popolo.
Chúng ta có thể nói rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha thành công trọn vẹn, vượt quá sự mong đợi của các giám mục Croat. Có một sự đáp ứng rất lớn, rất nồng nhiệt, và tôi có thể nói rằng trong bầu không khí ấy, người ta cảm thấy có một sự đón nhận, không những từ phía giáo hội dấn thân hơn, từ phía các tín hữu thực sự xác tín, nhưng cả từ phía dân chúng nữa. Người ta thấy nhân dân Croat với những căn cội Kitô rất hài lòng được đón tiếp người kế vị Thánh Phêrô. Người ta cảm thấy một cách cụ thể quan hệ sâu xa, liên tục và vững bền giữa Tòa Thánh và nhân dân Croat. Dĩ nhiên, trong những lúc quan trọng của cuộc viếng thăm, những lúc cầu nguyện như cuộc gặp gỡ với giới trẻ và với các gia đình, Chúa Kitô ở trung tâm mọi hoạt động, Chúa Kitô cũng ở trong thánh thể được thờ lạy và cử hành. Thưa cha Lombardi, từ Croat, Đức Giáo Hoàng đã nói với toàn thể Âu Châu, đặc biệt là trong bài diễn văn tại Nhà hát Quốc gia, với 700 đại diện các tầng lớp dân chúng Croat và ngoại giao đoàn. Khi gặp xã hội dân sự Croat tại đó, Đức Giáo Hoàng đề cập đến những đề tài mà Ngài rất quan tâm như lương tâm và quan hệ giữa đức tin và khoa học. Cha có nhận định gì về những điều này?
Croat hoàn toàn thuộc về lịch sử Âu Châu. Và vì thế, dĩ nhiên là diễn văn của Đức Thánh Cha trực tiếp hướng về dân Croat. Nhưng nhiều lúc, bài diễn văn ấy trở thành một bài nói về nền văn hóa Âu Châu, về sự phát triển cộng đoàn của các dân tộc Âu Châu, về các khía cạnh tích cực cũng như những rủi ro nữa. Chắc chắn là bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng về văn hóa và xã hội nói chung đề cập đến những đề tài mà Ngài vẫn thường nói đến, như đề tài lương tâm rất thường được Đức Thánh Cha khai triển và đào sâu. Trong bài diễn văn ấy, tôi thấy có những điều gây ấn tượng mạnh cho tôi và thật là đặc sắc. Ngài đã liên kết đề tài lương tâm với gia đình, nghĩa là có lúc Đức Thánh Cha nói, đâu là nơi người ta huấn luyện lương tâm con người, lương tâm tham chiếu những giá trị khách quan, lương tâm là nơi đối thoại để tìm kiếm sự thật và sự thiện. Lương tâm được huấn luyện suốt trong lịch sử con người, từ thuở thơ ấu, từ cách chơi, từ cách giải trí cho tới quan hệ bạn bè xung quanh. Nói khác đi, việc huấn luyện lương tâm về sự thật và sự thiện phải kéo dài suốt cuộc đời, và đặc biệt trong môi trường gia đình, nơi người ta thực sự đặt nền tảng sâu xa cho nhân cách.
Thưa cha Lombardi, trong thánh lễ tại Zagreb, Đức Giáo Hoàng mạnh mẽ và tha thiết giống lên lời kêu gọi cho gia đình. Hiển nhiên là Ngài ngỏ lời với gia đình Croat.
Đức Thánh Cha muốn đề nghị vẻ đẹp, sự cao cả và lý tưởng sâu xa của quan niệm Kitô giáo về gia đình, và cũng là một sự trợ giúp đích thực về tinh thần qua bí tích hôn phối để sống trọn vẹn trong niềm vui tươi, trong sự xây dựng, như để góp phần tích cực cho thực tại gia đình, vốn là điều căn bản của xã hội. Nhưng gia đình cũng đang gặp bao nhiêu vấn đề và khó khăn như chúng ta thấy ngày nay trong các xã hội của chúng ta. Vì thế, khi Đức Giáo Hoàng như ở Zagreb làm nổi bật những rủi ro và đưa ra những lời cảnh giác, Ngài không làm vì tranh luận hay buốt chiến, nhưng là để giúp hiểu sâu xa về quan niệm Kitô, một quan niệm tích cực về gia đình dựa trên tình yêu và cả tình yêu Chúa Kitô nữa. Nhờ đó ta có thể góp phần cứu vãn những giá trị tốt đẹp của gia đình cho toàn thể xã hội nhân loại. Vì thế, Đức Giáo Hoàng không tranh luận, nhưng đề nghị một đóng góp tích cực.
Về phần hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, ngoài những bài tường thuật về cuộc viếng thăm, hãng này cũng đặc biệt chú ý đến chứng từ của giới trẻ. Trước tiên là của anh Daniel, chàng thanh niên 25 tuổi người Croat, người đã được mời lên lễ đài kể lại với Đức Thánh Cha và 50.000 bạn trẻ về cuộc hoán cải của anh. Anh là con cả trong 4 người con được giáo dục trong một gia đình Công giáo nhiệt thành. Anh đã từng giúp lễ ở nhà thờ và được cha mẹ dạy cầu nguyện hàng ngày. Nhưng khi lên trung học, Daniel tuy vẫn đi nhà thờ và ngồi nghe những bài giảng, nhưng anh cảm thấy chán, không thể chịu nổi. Cha mẹ anh vẫn bắt anh đi lễ, nhưng anh tự hỏi, Thiên Chúa gì mà buộc tôi phải yêu mến Ngài? Yêu vì nghĩa vụ thì đâu phải là tình yêu, và Thiên Chúa gì mà cấm đoán tôi nhiều điều như thế? Daniel cho biết cậu thèm khát tình yêu và bắt đầu uống rượu, hút thuốc, sống theo bạn bè. Anh nói, đời sống thiêng liêng của con xuống dốc kinh khủng. Sau những năm sống vất vưởng về tinh thần như thế, một hôm Daniel vào một nhà nguyện, trên bàn thờ có đặt mình Thánh Chúa. Anh cầu nguyện trong thinh lặng, và đột nhiên Daniel cảm thấy gánh nặng mọi tội lỗi của mình đã chồng chất trên mình trong bao năm qua. Anh bật khóc và thưa, lạy Chúa Giê-xu, Chúa vẫn gọi con trọn đời, vậy mà con không bao giờ thưa với Chúa, lạy Chúa, này con đây. Bất chợt Daniel thấy mình được tràn ngập một cảm giác yêu thương và thấy linh hồn mình được thanh tẩy. Anh kể, cho đến bây giờ, con nghĩ Chúa Giê-xu chỉ ở đó để hủy hoại đời con, xóa bỏ căn tính và đuổi xa các bạn hữu của con. Trái lại, chỉ sau khi con tìm được Chúa Kitô, con mới nhận được tình thương, niềm vui, an bình, ý nghĩa cuộc sống bạn hữu và vô số những kinh nghiệm khác. Rồi anh Daniel tiết lộ với hàng chục ngàn bạn trẻ hiện diện rằng, sau 4 năm suy nghĩ và phân định, nay anh đang trên con đường trở thành linh mục. Anh đi từ cảm tưởng mình không xứng đáng và sợ hãi đến cảm tưởng vui mừng và phấn chấn vì ơn gọi mới. Phái viên hãng tin Công giáo Hoa Kỳ nhận xét rằng, Daniel chỉ là một trong hàng ngàn người trẻ với kinh nghiệm thiêng liêng có 102 hiện diện tại quảng trường Jelajit tối thứ Bảy mùng 4 tháng 6 vừa qua.
Một linh mục người Cameroon bên Phi Châu nổi bật vì nước da trong số hàng ngàn người da trắng trong cuộc gặp gỡ chiều mùng 4 tháng 6, đó là cha Amphong Mevo, thừa sai dòng nam tử Đức Mẹ Vô Nhiễm. Cha kể lại với phái viên hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng, cha vừa được bề trên dòng gửi đến Zagreb để góp phần rao giảng tin mừng cho người trẻ. Cùng với các bạn cùng dòng, cha đến đây để thiết lập một số dự án xã hội và chương trình giáo dục cho người trẻ tại giáo phận CISAS mới được thành lập. Đúng hơn, đó là giáo phận được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tái lập hồi năm 2009. Cho đến thời gian cách đây 2 tháng, cha Mevo làm việc tại Tirana, thủ đô Albany. Cha nói, vì thế tôi không nói tiếng Croat thông thạo. Hiện giờ tôi mới chỉ tập đọc sách tin mừng bằng tiếng Croat. Dòng thừa sai nam tử Đức Mẹ Vô Nhiễm săn sóc các bệnh nhân, người già và những người bị gạt ra bên lề xã hội, huấn luyện giới trẻ nghèo và thi hành các dịch vụ y tế tại hơn 12 quốc gia. Cha Mevo nói, thật là khích lệ khi thấy nhiều người trẻ ở đây đi nhà thờ, chứ không phải chỉ có những người già mà thôi. Giáo hội Công giáo rất là sinh động tại đây. Tôi rất hãnh diện được đến đây và được thấy Đức Giáo Hoàng viếng thăm Croat. Cha Mevo đã du học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana của dòng Tây ở Roma và đậu tiến sĩ tại Đại học Giáo hoàng Nữ vương các tông đồ của dòng Chiến sĩ Chúa Kitô. Cha lấy hứng từ một tu sĩ cùng dòng người Croat là thầy Ivan Bonifacio Panletic, sinh trưởng tại huyện Sisak và qua đời năm 1897 tại Roma lúc mới được 33 tuổi, và án phong chân phước cho thầy đã được khởi sự. Cha Mevo nói, thầy Panletis là một mẫu gương cho giới trẻ. Tôi cố gắng noi gương của thầy trong việc săn sóc các bệnh nhân. Thầy đã hoạt động với vị sáng lập dòng là chân phước Louis Monti và đã giúp cho các tu sĩ trẻ trong dòng. Tôi cũng cầu xin Chúa giúp tôi rao giảng tin mừng. Tôi có một trách nhiệm lớn với dự án này và chúng tôi chỉ có 2 người với nhiệm vụ thiết lập các chương trình mục vụ mới. Chúng tôi phải thăng tiến tình thương và hòa bình trên thế giới, và sứ điệp của Chúa Kitô là yêu thương, an bình, đưa dân chúng xích lại gần nhau.
Vừa rồi là bài viết về dư âm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Cộng hòa Croat. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại lòng tin tưởng nơi lời cầu nguyện cùng Thiên Chúa của các tín hữu Kitô Hoa Kỳ.
Tháng 3 năm 1997, tờ Newsweek đã làm một cuộc thăm dò ý kiến dân chúng Hoa Kỳ về lòng tin nơi Thiên Chúa qua việc cầu nguyện. 54% người trưởng thành trả lời họ cầu nguyện hàng ngày, trong số này có 29% cầu nguyện nhiều lần trong ngày. 87% nói là họ tin Thiên Chúa nhận lời họ cầu xin, ít ra là trong một số trường hợp. 86% nói họ chấp nhận việc Thiên Chúa không đáp lại lời họ cầu xin. Chỉ có 15% nói họ đánh mất đức tin vì Thiên Chúa đã không thi ân giáng phúc cho họ theo lời họ kêu cầu. Thường thường, người ta cầu xin Thiên Chúa cho có sức khỏe, được an vui hạnh phúc, được thành công trong nghề nghiệp và cầu cho người khác. Nơi nhà thờ Công giáo, Đức Bà phù hộ các giáo hữu ở thành phố Newton thuộc bang Massachusetts, cha sở có thói quen nói lên các lời khấn xin của các tín hữu, chẳng hạn như xin cho tai qua nạn khỏi, xin cho con cái thoát cảnh nghiện ngập ma túy, xin cho chồng trở lại gia đình và xin cho tìm được công ăn việc làm, vân vân. Gary Habermas là mục sư tuyên úy phân khoa thần học thuộc Đại học Liberty ở thành phố Lynchburg, bang Virginia, Hoa Kỳ. Mục sư nổi tiếng là một người có đời sống cầu nguyện. Mục sư thường mang theo mình danh sách 100 người mục sư thường xuyên cầu nguyện cho họ. Trong số 100 người này, có những người mục sư Gary không biết họ là ai. Mục sư cầu nguyện cho công ăn việc làm của họ, cho sức khỏe của họ, cho con cái họ, và kết thúc bằng lời cầu nguyện do chính mục sư đặt ra. Ngày bà ngoại của mục sư 87 tuổi lâm trọng bệnh, mục sư Gary ngồi bên giường ngoại và sốt sáng cầu nguyện cho ngoại, xin Thiên Chúa cứu ngoại thoát chết. Và bà ngoại của mục sư thoát chết thật. Vào tháng 5 năm 1995, hiển thê của mục sư Gary Habermas mới 23 tuổi xuân, bị ung thư dạ dày. Dĩ nhiên là hơn bao giờ hết, mục sư tha thiết cầu xin Chúa cho vợ khỏi bệnh. Thế nhưng mục sư Gary thêm vào lời cầu nguyện của mình, nếu đó không phải là thánh ý Chúa, thì xin Chúa cứ định liệu tùy theo thánh ý Ngài để thánh ý Chúa được thể hiện. Tuy nhiên mục sư lại thêm một câu nữa, nhưng Chúa biết rõ là con tha thiết xin Chúa cho nàng được khỏi bệnh. Lần cầu nguyện này mục sư Gary hoàn toàn thất bại. Vợ của mục sư qua đời, nhưng trước khi chết, nàng cầm tay chồng và nói, Thiên Chúa đã nói với em, Ngài nói vỏn vẹn ba chữ, cha yêu con. Mục sư Gary Habermas cảm thấy ruột gan tan nát. Mục sư tiếp nhận cùng một lúc hai tâm tình, vừa đau buồn mất vợ, vừa hết lòng tri ân Thiên Chúa. Mục sư giải thích, suốt đời nàng, vợ tôi thường nghi ngờ không biết Thiên Chúa có yêu thương mình không. Giờ đây, nàng nắm chắc tình Chúa thương nàng giống y như tình tôi dành cho nàng, và còn nhiều hơn gấp trăm gấp ngàn lần tình tôi dành cho nàng nữa. Giờ đây, tôi cũng nắm chắc bằng chứng là Chúa đã đáp lời tôi tha thiết van xin Ngài. Trước đây tôi chỉ hiểu như thế, nhưng bây giờ thì tôi đã kinh nghiệm thật sự như vậy qua cái chết của vợ tôi. Câu chuyện thứ hai nói lên quyền lực của lời cầu nguyện. Vào một đêm khuya, trời tối đen, nơi thành phố New York, một phụ nữ trẻ tuổi tên Samantha đang trên đường về nhà. Cô chọn con đường tắt để về nhà cho nhanh, nhưng con đường này lại tối om. Đang đi, bỗng cô nghe một tiếng động, rồi một bóng người đàn ông xuất hiện đi bên cạnh cô. Ông ta chụp lấy cô và định làm trò quái gở. Trong khi đó, ở nhà, đang ngủ ngon, bà mẹ cô Samantha bỗng giật mình thức giấc. Bà nhớ đến đứa con gái chưa trở về nhà. Bà vội vàng tung chăn, ngồi dậy, ra khỏi giường và quỳ gối xuống, tha thiết cầu nguyện. Bà xin Chúa gìn giữ con mình thoát mọi hiểm nguy trong đêm tối. Cầu nguyện xong, bà lại lên giường, nằm ngủ. Ngoài đường không hiểu sao, người đàn ông đang định giở trò hiếp dâm cô Samantha bỗng ngưng lại và bỏ đi. Khi trở về nhà, cô Samantha hú hồn kể lại câu chuyện cho mẹ nghe. Nghe xong, bà mẹ cô Samantha dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì cả hai mẹ con đều tin tưởng vững chắc rằng Thiên Chúa đã nghe lời cầu nguyện của người mẹ và đã giải thoát đứa con khỏi một tai biến khủng khiếp nhất đối với cuộc đời một người con gái. Đọc lời Chúa trong Phúc Âm theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng, ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói, bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả. Mà người kia từ trong nhà đáp lại, xin anh đừng quấy rầy tôi, cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. Thầy nói cho anh em biết, dẫu người kia không dạy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dạy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ đứng lì ra đó. Thế nên thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì thế, hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó, hoặc nó xin trứng mà lại cho nó bò cạp. Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi cha trên trời lại không ban thánh thần cho những kẻ kêu xin người sao?
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Giáo hội gồm những người được tuyển chọn, được kêu gọi và là những người khẩn cầu danh Thánh Chúa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã khai triển đề tài Israel trong thời Cựu Ước và Giáo hội trong thời Tân Ước là dân tộc thánh. Mọi tín hữu đều được mời gọi sống thánh thiện, hay nói như Chúa Giêsu, trở nên hoàn thiện như Thiên Chúa Cha ở trên trời là đấng hoàn thiện. Một trong những lý do của ơn gọi nên thánh ấy là sự tuyển chọn. Israel là dân được Thiên Chúa tuyển chọn làm dân riêng của Người giữa biết bao dân tộc khác. Và các Kitô hữu cũng là những người được Chúa Giêsu Kitô kêu gọi và tuyển chọn. Sách Xuất Hành cho chúng ta thấy Thiên Chúa đã giải thoát dân Israel vì họ là dân riêng được tuyển chọn. Vì thế, khi hiện ra với ông Mô-xê trong bụi gai cháy, Người phán với ông: "Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân ta bên Ai Cập, ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, ta biết nỗi đau khổ của chúng, ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai Cập, và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tốt tươi, rộng lớn, miền đất tràn trề sữa và mật ong." Thiên Chúa phân biệt giữa Israel và người Ai Cập. Sự tách biệt đó có mục đích là để cho dân Israel là một dân tộc thánh thiện và thuộc về Thiên Chúa, như viết trong sách Lê-vi: "Các ngươi thuộc về ta, phải thánh thiện, vì ta, Gia-vê, ta là đấng thánh, và ta tách biệt các ngươi ra khỏi các dân, để các ngươi thuộc về ta." Chương 7 sách Lê-vi ghi rõ, Gia-vê đã đem lòng quyến luyến và chọn anh em, không phải vì anh em đông hơn mọi dân khác. Thật ra anh em là dân nhỏ nhất trong các dân, nhưng chính là vì yêu thương anh em và để giữ lời thề hứa với cha ông anh em mà Gia-vê đã ra tay uy quyền, đưa anh em ra và giải thoát anh em khỏi cảnh nô lệ, khỏi tay Pharao, vua Ai Cập. Trong chương 10, soạn giả sách Đệ Nhị Luật khẳng định với dân Israel rằng chỉ có cha ông họ là được Thiên Chúa đem lòng quyến luyến yêu thương. Vì thế họ không được sống theo các thói tục của các dân tộc khác. Vì anh em là một dân thánh hiến cho Gia-vê Thiên Chúa của anh em, Gia-vê đã chọn anh em từ giữa muôn dân trên mặt đất, làm một dân thuộc quyền sở hữu của Người. Ngôn sứ Samuel cũng sẽ nhắc lại cho Israel biết sự thật tuyệt diệu của sự lựa chọn ấy. Thật vậy, Gia-vê sẽ không bỏ rơi dân Người, vì danh vĩ đại của Người, vì Gia-vê đã muốn làm cho anh em thành dân của Người. Sách Samuel 2 cũng ghi lại lời vua David cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân ấy. Dưới đất có một dân tộc nào được như dân Ngài là Israel. Thiên Chúa đã đến cứu chuộc dân này để làm thành dân của Ngài, đặt tên cho nó, thực hiện cho nó những điều vĩ đại và khủng khiếp. Ngài đã lập Israel dân Ngài để nó thành dân Ngài mãi mãi. Bài ca Vườn Nho trong chương 5 của ngôn sứ Isaiah cũng cho thấy Israel là giống nho được tuyển chọn, nhưng lại sinh nho dại, mặc dù Thiên Chúa đã tận tình chăm sóc. Trong chương 41, ngôn sứ ghi lại lời mời gọi tha thiết của Thiên Chúa: "Nhưng phần ngươi hỡi Israel tôi tớ của ta, hỡi Gia-cóp kẻ ta tuyển chọn, dòng dõi Abraham bạn của ta. Ta đã nắm chặt lấy ngươi, đưa ngươi về từ tận cùng cõi đất, kêu gọi ngươi từ những miền xa thẳm. Ta đã nói với ngươi, ngươi là tôi tớ ta đã chọn ngươi, ta đâu ruồng bỏ." Ngôn sứ Baruch thì khẳng định Israel là dân được sủng ái của Thiên Chúa. Trong Tân Ước, qua dụ ngôn những tá điền sát nhân, Chúa Giêsu cũng nhắc lại sự kiện ấy để khiển trách người Do Thái muốn giết người là con của ông chủ vườn nho. Chương 3 sách Công Vụ ghi lại bài giảng của Thánh Phêrô nhắc lại tội của người Do Thái đã chối bỏ và trao nộp Đức Kitô, đấng thánh, đấng công chính cho dân ngoại để thủ tiêu người. Nhưng Thiên Chúa đã cho người sống lại. Tông đồ Phêrô mời gọi họ sám hối trở lại cùng Thiên Chúa và tin vào Đức Giêsu để được ơn cứu độ. Và ông kết thúc bài diễn văn truyền giáo như sau: "Phần anh em là con cháu của các ngôn sứ và của giao ước mà Thiên Chúa đã lập với cha ông anh em khi Người phán với ông Abraham: nhờ dòng dõi ngươi mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Thiên Chúa đã cho tôi chung của Người trỗi dậy để giúp anh em trước tiên và sai đi chúc phúc cho anh em bằng cách làm cho mỗi người trong anh em lìa bỏ những tội ác của mình." Các Kitô hữu cũng là những người được tuyển chọn. Trong thư gửi tín hữu giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô gọi họ là những người đã được kêu gọi để thuộc về Đức Giêsu Kitô. Thánh nhân đề trong thư kính gửi tất cả anh em ở Roma, những người được Thiên Chúa yêu thương, được kêu gọi làm dân thánh. Trong thư gửi tín hữu Ephesô, Thánh Phaolô ghi lại bài thánh thi Kitô học của giáo hội thời khai sinh, khẳng định rằng trong Đức Kitô, người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan người ta trở nên tinh tuyển thánh thiện nhờ tình thương của người. Theo ý định và lòng nhân ái của người, người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng người, ân sủng người ban tặng cho ta trong thánh tử yêu dấu. Thiên Chúa là đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của người đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của người, để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Kitô, chúng tôi ngợi khen vinh quang người. Trong Đức Kitô cả anh em nữa, anh em đã được nghe lời chân lý là tin mừng cứu độ anh em. Vẫn trong Đức Kitô, một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, đấng Thiên Chúa đã hứa. Thánh Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên Chúa được cứu chuộc để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa. Trong cùng chương 1, Thánh Phaolô xin với Chúa Kitô phục sinh như sau: Xin người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được nhờ ơn người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh. Xa hơn, trong chương 3, Thánh Phaolô tự giới thiệu như người phục vụ mầu nhiệm Đức Kitô: Tôi đã trở nên người phục vụ tin mừng đó nhờ ân sủng đặc biệt Thiên Chúa ban cho tôi khi người thi thố quyền năng của người. Tôi là kẻ rốt hết trong toàn thể dân thánh, thế mà Thiên Chúa đã ban cho tôi ân sủng này là loan báo cho các dân ngoại tin mừng về sự phong phú khôn lường của Đức Kitô và soi sáng cho mọi người được thấy đâu là mầu nhiệm Thiên Chúa đã an bài. Mầu nhiệm này đã được giữ kín từ muôn thuở nơi Thiên Chúa là đấng tạo thành vạn vật. Trong chương 2, thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô viết: Anh em biết, chúng tôi đã cư xử với mỗi người trong anh em như cha với con. Chúng tôi đã khuyên nhủ, khích lệ, van nài anh em sống xứng đáng với Thiên Chúa, đấng kêu gọi anh em vào nước của người và chia sẻ vinh quang với người. Thánh nhân cũng viết trong chương 2 thứ 2 gửi cho họ: Hỡi anh em là những kẻ được Chúa yêu mến, chúng tôi phải luôn luôn tạ ơn Thiên Chúa về anh em, vì Thiên Chúa đã chọn anh em ngay từ lúc khởi đầu để cứu độ anh em nhờ thần khí thánh hóa và nhờ lòng tin vào chân lý. Như thế, các Kitô hữu là những người được Thiên Chúa kêu gọi và lựa chọn để ban ơn cứu độ cho họ. Thật ra ơn cứu độ được ban cho tất cả những ai tin nhận Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của người, tức có phần đóng góp của ý muốn con người. Nhưng trong một nghĩa nào đó, nó thực là một sự tuyển chọn, vì không phải ai cũng trung tín đến cùng trên con đường đức tin. Tác giả thư gửi giáo đoàn Do Thái cũng nhắc lại cho tín hữu Kitô biết ơn gọi là thành phần dân thánh của họ như sau: Thưa anh em là những người trong dân thánh, những người được hưởng chung ơn gọi bởi trời, anh em hãy ngắm nhìn Đức Giêsu là sứ giả, là thượng tế, là trung gian cho chúng ta tuyên xưng đức tin. Còn Thánh Phêrô trong thư thứ nhất chào tín hữu như sau: Tôi là Phêrô, tông đồ của Đức Giêsu Kitô, kính gửi những người được Thiên Chúa kén chọn, những khách lữ hành đang sống tản mát trong các xứ Ponto, Galat, Cappadocia, Asia và Bithynia, những người được Thiên Chúa Cha biết trước và kén chọn, những người được thần khí thánh hóa để vâng phục Đức Giêsu Kitô và được máu người tưới rảy. Trong chương 2 cùng thư, Thánh Phêrô nhắc lại ơn gọi cao quý của tín hữu như sau: Còn anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của người, đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là dân của Thiên Chúa. Xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương. Xa hơn, trong chương 5, Thánh Nhân cũng tái nhấn mạnh ơn gọi ấy. Thiên Chúa là nguồn mọi ân sủng, cũng là đấng đã kêu gọi anh em vào vinh quang của người trong Đức Kitô. Phần anh em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu, chính Thiên Chúa sẽ cho anh em được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường. Trong chương 1 thứ 2, Thánh Phêrô cũng nhắc lại ơn gọi ấy với tín hữu. Thật vậy, Đức Kitô đã lấy thần lực của Người mà ban tặng chúng ta tất cả những gì giúp chúng ta biết Đấng đã dùng vinh quang và sức mạnh của mình mà kêu gọi chúng ta. Vì vậy, thưa anh em đã được Thiên Chúa tuyển chọn và mời gọi, thì hãy cố gắng hết mình để làm cho các ơn đó nên vững mạnh. Sau cùng, tác giả sách Khải Huyền cho biết các vua chúa trần gian và con thú sẽ giao chiến với chiên con, và chiên con sẽ thắng chúng, vì chiên con là chúa các chúa, vua các vua. Những kẻ đi theo Người, tức là những kẻ được kêu gọi, được tuyển chọn và luôn trung thành, cũng sẽ thắng.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tái kêu gọi các chính phủ tôn trọng môi sinh và khai thác các loại năng lượng sạch để bảo tồn thiên nhiên. Roma, nhà thờ chính tòa Thánh Patrick của Công giáo tại thành phố Maiduguri ở miền Bắc Nigeria đã bị hư hại vì bom hôm mùng 7 tháng 6 vừa qua. Munich, tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ tài trợ việc ấn hành sách giáo lý giới trẻ gọi tắt là UCAS.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.